Tôi muốn chia sẻ đây là đề tài sáng nay là bàn tay mẹ tôi.
I would like to introduce the topic today of the hands of my mother.
Bàn tay của mẹ tôi. Quý vị có bao giờ nghĩ cái bàn tay của người mẹ như thế nào?
Do you guys ever imagine the hands of your mothers?
Quý vị có rờ bàn tay của mẹ mình không?
Have you ever touched your mother's hands?
Nó khô.
Is it dry?
Hay là nó ướt?
Or is it wet?
Hay là sần sùi?
Or is it wrinkly?
Hay là đầy những vết thương?
Or is it full of wounds and scars?
Mỗi lần mà tôi đụng thấy bàn tay của mẹ tôi sững sờ là nó không giống như năm xưa còn trẻ, thấy bắt đầu thấy có một đốm đốm đen đen là mà tôi thấy có tuổi già.
Every time I touch my mother's hands, I'm at a shock because they're not like what they were a few years ago. You see wrinkles and
và nếu
quý vị
thấy cái cánh tay là tôi bắt đầu mình thấy nó score là vết thẹo. Quý vị biết vết thẹo đa số là từ đâu không?
You look at her arms and you see the scars. Where did
từ đâu?
Tôi nói thấy
cô Mỹ từ nó từ đâu? Nấu ăn đúng.
They're from
đúng.
Cooking, yeah.
Nấu ăn. À, bà Hùng giơ tay lên cho ông Hùng xem có dấu không? Mỗi
she
lần nấu là tôi nghe mấy bà la au đau quá.
Every time they're cooking, I hear them screaming, "Oh, it hurts."
Quý vị nghĩ cái tư tưởng đó sao?
What do you guys think?
Rồi con cái nấu
idea?
Ăn rồi mẹ nói con xách ra đây đi. Cái
and
này nó phỏng lắm để mẹ làm.
When the kids try to cook, the mothers tell them, "No, let me cook. You guys are gonna get hurt. Let me do it."
Có phải không?
Is that right?
Đôi khi chúng ta không nghĩ cái cử chỉ nhỏ ít như thế nhưng mà nó đi sâu vào lòng của những người mẹ đã yêu thương chồng và các con.
We don't look at their small actions, but those are the signs that tell us that they have love.
Đằng sau những người đàn ông thành công là có người mẹ.
Behind every great man is his mother.
Quý vị không tin điều đó à? Quý vị nghĩ cái tưởng tượng người mẹ này nói như thế lời này, bà mẹ tên là Morris nói với người con Sam.
Mrs. Morris told her son Sam.
Đừng có bao giờ mà đập ngón tay lên bàn á.
Stop tapping your fingers on the table.
Quý vị biết ông Sam Morris là người đầu tiên chế ra một cái máy điện tính.
Now did she know that Sam Morris was the inventor of a telegraph?
Hay là Mrs. Lindbergh nói với Charles rằng con chắc không phải làm cái tự nhiên là một mình được đâu. Con không có thể, con yếu đuối quá.
Or Charles Lindbergh's mom who said, "You can't do this by yourself. You keep asking for help."
Con lúc nào con cũng cần người khác hết, làm sao mà con làm những cái điều vĩ đại được?
You're always asking for help. Can't you do this independently by yourself?
Nhưng mà người mẹ có biết rằng Charles Lindbergh là người đầu tiên bay qua Đại Tây Dương không vào năm 1927?
But did she know that in 1927 Charles Lindbergh was the first solo transatlantic flight?
Hay bà Armstrong nói rằng Neil, con đừng có nghĩ là con tập lái máy bay là chuyện đồ chơi, cái đó không cần thiết.
Or Mrs. Armstrong, she tells her son Neil, "You don't need to learn how to take flying classes anymore. It's not necessary."
Bà có biết rằng Neil Armstrong là người đầu tiên bước lên mặt trăng không?
But did you know Neil Armstrong was the first man who walked on the moon?
Chỉ vài cái thí dụ đó, quý vị có thấy rằng đằng sau những người đàn ông thành công là có bà mẹ không?
With the several examples, you guys can tell that behind every great man is his mother.
Có phải không?
Is that right?
Mấy con có giơ tay lên không? Yeah, đúng. Bữa nay mình nói về mẹ. Kinh Thánh đã nói như thế này ở trong Thi Thiên 127 câu số 3.
The Bible Psalms 127 verses 3 says.
Đây là lời an ủi cho những người mẹ là đây là một cái trách nhiệm rất tốt chứ không phải là nặng nhọc.
This is a way of telling heartwarming the mothers that this is not a duty but it's something
Thi Thiên 127 chứ 127.
In Psalms 127 verses 3.
127 câu số 3. Và trước khi tôi bắt đầu là tôi biết rằng các trẻ con nhỏ tuổi có thể không thấu hiểu được bài giảng cũng như là tiếng Anh hay tiếng Việt, cho nên tôi mới nhớ lại là trong bên kia có chương trình thiếu nhi. So if those are children, we have a program there for you. You can walk over there and I see a couple of children here. Just walk over there when you have a program over there, okay? We have a wonderful program over the thiếu nhi bên đó. Okay, tại vì tôi không muốn các trẻ con ở đây không có dịp hiểu được cái tư tưởng này. But we have a wonderful message over there for you. Okay, thank you. Thi Thiên 127 câu số 3 nói rằng:
In Psalms 127,
kìa con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra.
Sons are a heritage from the Lord.
Bông trái của tử cung là phần thưởng. Finish verse 3.
Children a reward from him.
Cho nên sao? Con cái đó là phước hay là quả?
Children are gifts, not.
Cho nên ai mà nói là con cái là mệt nhọc hay là cực cho mình hay là nói kia là hay là nói về liability, tôi nghe cũng buồn.
Yeah, children are shouldn't be seen as liabilities or something dutiful.
Có phải không? Kinh Thánh nói rõ là con phước là con cái là phước cho chúng ta.
The Bible says sons are a heritage for us.
Quý vị nói tại sao mục sư Vinh theo dõi cái câu này sát quá, tới nỗi mà có bốn đứa con gì vậy? Vì Kinh Thánh này con cái là phước thương bà chị em.
They're rewards to us.
Giống như ông bà Hùng, bây giờ bà Hùng có mấy đứa con hả? Mấy đứa con? Năm đứa con.
She has five children.
Quý vị có thấy có phước không? Phước. Đừng bao giờ mà những người trẻ tuổi bây giờ mới lập gia đình mà nghĩ là con cái là mệt. Đó là phước Chúa.
New
ban
couples,
phước cho gia đình đây.
Don't think that having children is something that's stressful. They are rewards
quý vị
from God.
Nhưng mà khi mà mình có con rồi đó, when mình mới hiểu được tình yêu thương của Đức Chúa Trời.
When we have children, we understand better the love from God.
Khi mình lo cho con mình hiểu được cái giá trị mà cái chức vụ mà Chúa giao phó cho mình.
When we have children, we understand the duty that God gives us.
Khi mà mình có con rồi, cái lòng yêu thương của mình thật sự nó đôi khi cũng đau đớn lâu, nhưng mà nó tỏ ra một người mà Chúa dựng nên thương bà chị em đầy tình yêu thương và đau đớn.
Having children actually molds us, having patience and being able to take in the pain.
Cho nên nói ra vài câu đủ rồi quý vị, cứ tiếp tục có con thì có phước. Ok, bây giờ trở lại Kinh Thánh đây. Quý vị biết ông Tổng thống Theodore Roosevelt nói như thế nào không?
President Theodore Roosevelt once said.
Ok. Người mẹ là một cái chức rất quan trọng.
The mother is a, has a very important.
Hơn là dân thường hay là những người lính đi chiến trận.
Better than any citizen or soldier who fights for his country.
Và những người mẹ thành công là uống nắng những đứa trẻ trai và gái trở thành cho những người lãnh đạo trong thế hệ sắp đến.
A successful mother, she molds and raises her child to become leaders of the country.
Quan trọng là hữu ích cho xã hội.
Most importantly, they're useful for society.
Và hữu ích cho cộng đồng.
And for their community.
Và trở thành một người lãnh đạo trong tương lai.
And that person has an important position in the future.
Người mẹ là một cái chức vụ rất quan trọng trong xã hội ngày hôm nay.
The mother is the one supreme asset of the national life.
Quan trọng đến nỗi hơn tất cả những người lãnh đạo.
She is more important by far than any successful statesman.
Các thương gia.
Any successful
các
business,
họa sĩ.
Artist.
Hay là khoa học gia.
Or even scientist.
Ai nói câu đó vậy?
Who said that verse?
Đây là một vị tổng thống mà nhiều người yêu mến là Theodore Roosevelt.
That's a president that a lot of people respect and love.
Chính ông đã nhìn nhận điều đó.
Even a president admits that.
Thương bà cho em quý vị là những người mẹ phải xác nhận rằng ông tổng thống này hiểu rõ cái chức vụ người mẹ.
You guys have to understand that even a president understands the role of a mother.
Không phải là làm việc ở ngoài đời hay là có những chức vụ ngoài đời quan trọng hơn chức vụ làm mẹ.
Not any position in life, but a position of a mother.
Không chỉ một người mà nổi tiếng trên thế giới nói điều đó, nhưng mà Kinh Thánh cũng đề cập những vai trò người mẹ quý giá như thế nào.
Not only do famous people out in the world say it, but the Bible also tells us how important.
Bàn tay người mẹ uống nắng thế hệ tương lai.
The hand of a mother molds the future of his child.
Ngày xưa tôi có nói một câu, quý vị có nhớ ông George Washington không?
Back okay. Then I used to say a verse by George Washington. You guys remember?
Nói rằng là người mẹ đông đưa, không? Là mẹ uống nắng thế gian sau này. And so basically the English say the mother, rock the cradle, is more the future of this world. Cho nên rất quan trọng, đừng có bao giờ nghĩ rằng là uống nắng nuôi con thành công. Cho nên bốn điều tôi muốn chia sẻ với quý vị, quý vị có thể viết xuống 4 things, bốn điều mà bàn tay của mẹ tôi làm như thế nào. Bàn tay thứ nhất là gì? Là cầu nguyện cho con của mình. Cầu nguyện. Quý vị nghĩ rằng bước nhà thờ này cầu nguyện là chuyện thường, nhưng mà cầu nguyện rất quan trọng.
You guys think stepping into the church and praying is a normal thing, but prayer is a very important thing.
Quý vị biết không, câu chuyện ở trong được chép trong 1 Samuel đoạn 1.
In the 1 Samuel chapter 1.
Đây nói về người mẹ, bàn tay của người mẹ nha.
Talks about the hands of a mother.
Cầu nguyện.
Praying for her child.
1 Samuel đoạn 1 câu số 8, đây là nói về câu chuyện bà Ania.
1 Samuel chapter 1 verses 8 talks about Elkanah.
Chồng của bà hỏi rằng: "Hỡi Ania, sao nàng khóc? Cứ sao không ăn và lòng buồn bực dường ấy?"
Elkanah, Hannah's husband, asked her, "Why are you weeping? Why don't you eat? Why are you downhearted?"
Có phải người mẹ Ania này khóc vì không có nhà cao cửa rộng không?
Is Hannah crying because she doesn't have a big house to live in?
Có phải là khóc vì không có dọn những bàn ăn chu đáo cho chồng và các con không?
Is she crying because she's not able to set the table for her husband and children?
Không, có vì mình chưa có một đứa con để yêu thương.
She's crying because she doesn't have a child to love.
Quý vị nghĩ cái tương tự. Muốn có một người đứa con, đó là cái phước hạnh, thương bà chị em.
She wants to have a child. Having a child is a blessing, a privilege.
Câu số 10 nói rằng Ania lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va vừa tuôn tràn giọt lệ.
Verses 10 says, in bitterness of soul, Hannah wept much and prayed to the Lord.
Tôi cứ nghĩ rằng là bà Ania mỗi lần đến gặp Chúa ở nhà hoặc lên đền thờ là chắp tay cầu nguyện với Đức Chúa Trời.
Just imagine every single day at home and at church she's crossing her hands.
Bàn tay của người mẹ làm gì?
What does the mother's
chắp
hand do?
Chắp tay cầu nguyện thương bà chứ.
It crosses to pray to the Lord.
Bàn tay đó rất rộng. Cái cử chỉ nói lên là cầu khẩn danh Chúa. Câu số 20 nói rằng sau khi bà cầu nguyện xong rồi thì chuyện gì xảy ra?
That gesture shows reverence to God.
Sau đó đó thì Đức Chúa Trời nghe được, thì câu số 20 nói rằng đương trong năm Ania thọ thai và sinh một con trai đặt tên là Samuel.
So in verses 20, so in the course of time Hannah conceived and gave birth to a son. She named him Samuel.
Bà cầu xin Chúa cho mình một đứa con.
She begs and asks God for.
Và đặt tên đứa con đó có nghĩa là tôi cầu xin và nơi đó Đức Giê-hô-va trả lời.
And so she names him Samuel saying because I asked and the Lord gave me.
Quý vị nghĩ người mẹ Anna đó thương con mình không?
Do you guys think Hannah loves her son?
Nhiều năm cầu nguyện bây giờ được đứa con.
After many years of prayer, now
quý vị
she's conceived a child.
Anna hứa điều gì đến Chúa không?
Do you guys remember what Hannah promised to God?
Nói rằng nếu mà Chúa ban phước cho cái đứa con đó thì sao?
If God blesses
bà sẽ dâng đứa con đó cho Chúa.
Then what does she do? She will sacrifice him.
Given to God to the temple.
She will dedicate him to God.
Yeah. Cho nên khi mà dâng nó cho Chúa để trong đền thờ đó, thì bà đâu có nghĩ rằng cái tình mẫu tử nó sát như thế nào mà bây giờ phải chẵn sàng để cho con mình rời khỏi nhà.
So after God gives her a child, she didn't understand the closeness or the relationship or the bondness that she would have with her son.
Cho nên câu 22 nói rằng nhưng Anna không đi lên. Đi lên là sao? Hàng năm đi lên cái đền thánh và cầu nguyện đó. Vì nói cùng chồng rằng, nói anh ơi, đứa trẻ, gì gì? Đứa trẻ dứt sữa, khi đứa trẻ dứt sữa rồi tôi mới dẫn nó lên để nó ra mắt Đức Giê-hô-va và ở đó luôn luôn.
So in verses 22, Hannah did not go. She said to her husband, after the boy is weaned, I will take him and present him before the Lord and he will live there always.
Quý vị nghĩ rằng là Anna muốn con của mình dứt sữa không?
Do you guys think that Hannah wants her son to stop weaning?
Một tuổi.
It's one, he's just 2 tuổi. 1 year old, 2 years old.
Ba tuổi muốn con mình bú, 4 tuổi, 5 tuổi. Tôi cảm giác là người mẹ muốn làm sao mà giữ con mình không lên đền thờ Đức Chúa Trời.
I imagine Hannah trying to keep her son so that she doesn't have to give him up.
Không phải là không muốn cảm tạ ở Đức Chúa Trời.
Not that she doesn't want to thank God.
Nhưng mà không muốn mất người con của mình.
Because she doesn't want to lose her son.
Không muốn xa lìa con của mình.
She doesn't want to be separated from him.
Nhưng mà lời hứa của mình đến Chúa thì sao? Mình phải giữ lấy.
But once we promise God something, we have to keep it.
Câu 24 rằng vừa khi dứt sữa, nàng bèn dẫn nó theo mình đến đền của Đức Giê-hô-va tại Si-lô.
In verses 24, after he was weaned, she took the boy with her, young as he was, along with the three-year-old bull, into the land of Shiloh.
Và câu số 28 tiếp tục nói rằng vì vậy, tôi cũng dâng nó cho Đức Giê-hô-va, tôi cho Đức Giê-hô-va mượn nó trọn đời nó.
27, I pray for this child and the Lord has granted me when I asked him.
Rồi khi chúng ta hứa với Chúa, chúng ta giao phó đứa con đầu lòng, nhất là con đầu lòng cho Chúa, chúng ta có một cái thời gian gì mà chúng ta muốn giữ lại, muốn níu lại.
We always have that time where we want to keep our child to ourselves.
Quý vị, chúng ta quên rằng khi mà chúng ta cho Chúa, đó là cái phước cho nó.
We forget that once we dedicate our child to God, it's a blessing for him.
Tôi nhớ rằng khi mà cha mẹ của tôi được kể cho tôi lại là khi mà tôi lớn lên thì con nhỏ đó là dâng, làm lễ dâng con ấy, dâng đứa con mình cho Chúa.
I remember when I was little, my parents would have a dedication program for.
Và mỗi lần mình dâng Chúa là mình nói xin Chúa dìu dắt con mình đến nơi đến chốn, đúng không?
Whenever we in a dedication program, we hear that they say, God, please pave the way for my son or child.
Mãi tới 30 năm sau, cái lời của ba mẹ của tôi nó bắt đầu ứng nghiệm.
30 years later, my parents asking finally.
Lời ứng nghiệm là sao? Là tôi nói chuyện với ba mẹ thôi, bây giờ thưa ba mẹ, chắc con không có đi theo đuổi thêm ngàn kỹ sư nữa, bây giờ con trở lại đi học thần học để trở thành mục sư.
How was it answered? I originally wanted to be an engineer, but now I'm going to be a pastor.
Nên ba mẹ nói tại sao?
My parents asked why.
Tôi nghĩ rằng trong giây phút đó là nhớ lại những lời hứa cùng với Đức Chúa Trời.
At that moment, I remember the promise with God.
Khi mình giao phó cho Chúa, thì Chúa sẽ dùng con của mình để làm sáng danh Chúa.
Once we dedicate our child to God, that God will use our child to work.
Chúng ta không mất nó đâu, nhưng mà chúng ta cho nó Đức Chúa Trời mượn để làm sáng danh Ngài. Quý vị nói amen không?
We're not losing our child, but we're letting God borrow our child to do His work.
Cho nên con quý vị mà ai mà nói quyết định đi học thần học, quý vị đừng cản trở nha.
So any of you guys have children who wants to do this, join.
Hay là dành nhiều thời giờ cho nhà Chúa thì đừng có cản trở nha.
Or if they're spending too much time in the church, don't stop them.
Đó, điều thứ nhất là bàn tay của người mẹ để cầu nguyện. Điều thứ hai là bàn tay của mẹ tôi là làm gì nào?
Number two is the hand that mold the mother.
Là sao? Là đúng rồi, uốn nắn và chỉ dạy con cái của mình.
Leading and molding the child's mind.
Câu chuyện tôi muốn kể lại đây là trong sách Xuất Ký Ký đoạn 1.
In Exodus chapter 1.
Xuất Ký Ký đoạn 1 câu số 22. Khi mà có trong thời kỳ của Ai Cập đó thì Pharaoh ra một cái chiếu chỉ như thế này. Nói tại vì lúc đó là dân Do Thái làm nô lệ. Và nói rằng một câu này, phàm con trai của dân Hebrew là Do Thái đó mới sanh, hãy liệng nó xuống sông. Chắc quý vị mới nghe đồng liên nghe câu chuyện này chắc cũng hết hồn. Liệng con trai xuống sông, và con gái thì được sống, con trai thì phải chết.
So in Exodus chapter 1 verses 22, Pharaoh, he came out with a decree saying, every boy that is born, you must throw into the Nile, but let every girl live.
Mẹ nào mà sanh ra con trai dám làm điều đó?
What mother who gives birth to a son would do that?
Mà quý vị, những người khác cũng phải sẵn sàng làm. Tại sao? Nếu không á, là lính của Ai Cập vô giết những người Do Thái.
Well, the Egyptian's mom has to, because if not, the soldiers will come in and kill their sons.
Nhưng mà câu số 2 nói rằng, đoạn 2 câu số 2 nói rằng, nàng là mẹ, người mẹ tên là Jochebed, nói rằng, sanh một con trai, thấy con ngộ, nên đem đi giấu trong mấy tháng? 3 tháng.
But in Exodus chapter 2, verses 2, Jochebed said, and she became pregnant and gave birth to a son. When she saw that he was a fine child, she hid him for 3 months.
Trong cái thời đó, người ta giết những con trai của người Do Thái, cho nên đi giấu đứa con đó, quý vị có thấy nguy hiểm không?
At that time, the Egyptians would kill the sons, but she hid him. Do you guys
quý vị
think
nghĩ hiểm không?
Dangerous.
Nếu mà lính mà nó biết được thì đi vô nó tiêu diệt căn nhà hết, đúng không?
The soldiers found out, they will come in and burn down the house.
Đó là cái sự hy sinh của người mẹ đó.
That's the sacrifice of
khi mà giấu xong rồi tới lúc mà nó lớn rồi đấy thì không giấu được nữa.
She hid him so until he grew up older and she couldn't hide him anymore.
Có thể làm ra một cái khay và để con mình để đi vào cái dòng nước.
She put him into a basket and put him into the lake.
Cảm tạ ơn Chúa, Chúa đã chọn ông Môi-se trở thành lãnh đạo tương lai cho nên gìn giữ mạng sống của Môi-se.
But thank God he kept him safe because he chose Moses to be the leader.
Mà lạ lùng, Chúa mở đường làm sao đưa đứa con này trở về vòng tay của mẹ nó.
But the strange thing is God worked his way so that Moses came back to his mother's arms.
Và khi mà công chúa của Ai Cập nói cái câu đó, hãy do người một người vú nào giữ đứa con đó thì lớn lên đó thì mới dẫn vô cái đền vua của Pharaoh.
We remember that the princess tells her servants to bring a woman in to take care of the child.
Mà khi nó lớn lên rồi thì dẫn vô, thì câu số 10 nói như thế này nè, câu số 10 đoạn 2 nè. Khi lớn rồi đó, người bèn dẫn nó vào cho công chúa, nàng nhận làm con và đặt tên là Môi-se.
In chapter 2 verses 10, when the child grew older, she took him to Pharaoh's daughter and he became after her son. She named him Moses saying, I drew him out of the water.
Thưa quý vị, cái tư tưởng ở đây tôi muốn chia sẻ đây á là người mẹ có thời gian rất ngắn để uống nắng con cái của mình.
The idea here is the mother had a very small amount of time to mold her child.
Không phải là chúng ta có nhiều thời gian đâu, đừng có phí những thời gian ấy.
You don't have a lot of time, don't waste your time.
Bà biết điều đó.
She knew that.
Cho nên trong những ngày tháng đó bà uống nắng cho Môi-se biết về Kinh Thánh.
So during those few months she molded Moses.
Biết về Đức Chúa Trời của mình.
To know about God.
Biết về thương dân sự của Ngài.
To love God's children.
Cho nên khi mà ông đã rời khỏi mẹ mình vẫn còn giữ cái nề nếp mà mẹ mình dạy cho mình.
So even after Moses left his mother, he was still able to function throughout the principles that his mom.
Ở trong sách Châm Ngôn đoạn 22 câu số 6 được chép như thế này.
In Proverbs chapter 22 verse 6.
Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi nó.
Train a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it.
Cho nên uống nắng con chúng ta đó còn nhỏ đó, thì sau này nó lớn lên nó sẽ nhớ những cái nguồn gốc mà nó đã học, nó sẽ trở về.
So mold your children when they are still young, and when they grow up, they will return to.
Mà nếu chúng ta không uống nắng nó từ nhỏ đó, thì sau này nó sẽ không biết đường nào, nguồn gốc nào nó trở về.
So, but if we don't do it when they are young, they don't have any direction to turn back to.
Thưa quý vị, nhất là cha mẹ, đừng có nghĩ rằng dẫn con đi nhà thờ là mất thời gian.
Parents, don't think that when you're taking kids to church, it's a waste of time.
Đừng có nghĩ con cái mình học Kinh Thánh nhiều là mất thời gian.
Don't think studying the Bible too much is a waste of time for your kids.
Thương bà cho em, những đó là những giây phút đầu tiên trong cuộc đời nó cần phải được uống nắng.
Those are the precious moments in their life when they are able to mold.
Trong lúc đó chúng muốn đi nhà thờ và học lời Chúa mà chúng ta cản trở, thì vì sao dù nó muốn này nữa, dù quý vị muốn nó này nữa, nó sẽ không muốn tiếp nhận.
When they still have the passion to learn about the Bible and go to church, you guys don't stop them, because when they grow older and you want them to, they can't.
Tại sao tôi nói điều này? Tại vì đa số chúng ta nghĩ rằng cho nó học toán lý hóa để thành công, chứ học Kinh Thánh không thành công.
Don't think that studying math sciences is a way of success. Studying the Bible is.
Nếu học những gì trong học đường mà kèm thêm Kinh Thánh, đó là thành công thứ nhất.
When we incorporate the Bible into their studies, that's the most successful way.
Cho nên bà mẹ của Môi-se biết rõ ràng, cho nên thời gian phải uống nắng con mình.
So Moses' mother knew that, and she had a very short time to mold her son.
Bàn tay uống nắng, quý vị, bàn tay uống nắng nó cực hay vậy? Quý vị có bây giờ mà uống nắng một cái cành cây nào không? Ngày xưa ở nhà tôi có mấy cây mà tôi không uống nắng, tôi nói thôi không, thì giờ mắc quá, nắng quá không ra.
Using your hands to mold something is very hard. Like
rồi đôi khi nắng mưa mình đổ lỗi cho thời tiết cho nên mình không ra uống nắng, tới khi nó già rồi đó uống được không?
We often blame the weather for our plants not being the right way, but it's because of us not.
Cho nên chúng ta không phải uống nắng nó khi còn nhỏ, nhưng mà uống nắng bất kỳ gặp thời hay không gặp thời chúng ta phải uống nắng.
Not only when they're young, but when there's any circumstances in their lives, we mold them.
Thì sau này nó trở thành một người lãnh đạo tốt trong xã hội.
And later on in life they will become successful.
Rồi nãy bằng tay chắp tay cầu nguyện nha. Bằng tay mình phải uống nắng. Bây giờ bằng tay kế tiếp là ngón tay chỉ nè.
First is the hand that prays to our child.
Là tôi muốn nói rằng á, là Việt Nam mình nó có câu á là thương gì cho gì cho rơi cho vỡ.
Vietnamese proverb, spare the rod and spoil the child.
Mình la, mình chỉ, đừng có cho đó là cái phương pháp của lũ sĩ.
We point at our kids and yell at them, but don't think that's an old tradition fashion way.
Thương bài trong Kinh Thánh nó rõ ràng. Quý vị muốn tôi trích Kinh Thánh không? Thôi tôi trích Kinh Thánh cho quý vị thấy. Là trong Châm Ngôn đoạn 13 câu 24.
In Proverbs 13 verses 24.
Châm Ngôn đoạn 13 câu 24 được chép như này: người nào kiêng, kiêng là giống như mình kiêng là mình không làm đó, người nào kiêng roi vọt là ghét con trai mình.
He who spares the rod hates his son.
Song ai thương con, ắt cần lo sửa trị nó.
But the stomach of the wicked goes.
Cho nên chúng ta phải sửa trị.
But he who loves him is careful.
Đâu phải là ai sinh ra ngoài đời là được hoàn hảo không?
We have to discipline them. They don't come out to the world perfect.
Tôi đâu có hoàn hảo.
I'm not perfect.
Quý vị cũng đâu hoàn hảo.
You guys are not perfect.
Cho nên cần phải sửa trị.
So we have to discipline ourselves.
Cần phải la.
We have to discipline.
Cần phải mắng.
Nhưng
mà nhớ rằng phải bằng tình yêu thương.
But through love.
Đừng đánh con khi chúng ta đang giận tức.
Don't hit your kids when you guys are angry.
Đừng la mắng con khi chúng ta bực tức.
Don't yell at them when you guys are
ra ngoài trời á, giống như chạy một vòng á, giống như quý vị muốn thay bước một step không, chạy một vòng cái trở lại xong rồi bắt đầu mới dạy con.
If you guys want to calm down, go outside, get your steps in for the fit challenge and walk around before you guys calm down.
Từ lúc đó chúng ta càng phải uống nắng. Kinh Thánh nói rằng chúng ta càng phải uống nắng và cho roi cho vọt, thưa mẹ chị em.
The Bible says we have to spare the rod.
Chúng ta phải uống nắng và sửa trị chúng.
You have to mold.
Không phải là con mình còn nhỏ là muốn gì cho nó.
Not because they're young that we give them anything they want.
Tôi có thể chia sẻ nhưng mà tôi không cần phải nói tên, nhưng mà đôi khi chúng ta thương con quá, con đòi cái gì thì chúng ta cho cái đó.
I often see the parents that when their kids want something they we give it to them.
Đúng không? Những cái game video không tốt mình có cho không? Tại nó khóc quá mình cho nó.
Video games are not good, but because they're crying, I'm going to give it to them.
Hay là nó đi ra tiệm á, nó thấy đồ ăn ngon quá, nó bị chip hay là kẹo, nó đòi nghe mình thương nó, mình cho mua cho nó.
When they see good snacks, they like chips or candy, we love them, so we give them to them.
Thương bạn chị em, chúng ta cho nó là chúng ta hại nó.
Parents giving it to them is harming them.
Tôi có nghĩ được vài cái tư tưởng trong gia đình của tôi, được khi tôi cho tôi thấy nó hại. Mà bây giờ cho rồi khó lấy lợi lắm quý vị biết không?
I see examples in my own household and it's hard to take it back when you give it to them.
Cho nên cái vấn đề mà sửa trị, dạy dỗ, dùng cái discipline rất quan trọng. Đừng nghĩ rằng đó không phải là lời dạy dỗ của Chúa. Biết bao nhiêu câu chuyện trong Kinh Thánh để dạy dỗ cho chúng ta điều đó.
We see many stories in the Bible that uses this discipline.
À, cái này có nói chuyện với Susan này, một cái câu chuyện mà tôi thấy đôi khi không nên nhắc nhưng mà tôi cần phải nêu lên là nói về câu chuyện của Samson.
Story of Samson is a very great example for this.
Cha mẹ cho roi cho vọt cho Samson.
His parents spared the rod and spoiled him.
Nhưng mà uống nắng từ nhỏ.
But they molded him since he was
young. Con đừng có chơi những người bạn xấu.
Don't play with bad.
Con nhìn những cưới những cô gái nào xấu.
Don't marry those girls.
Thờ hình tượng.
That idolizes.
Ra ngoài cưới những người đàn bà đó mà cha mẹ cấm.
Don't marry any woman that we prohibit you.
Sau đó cuộc đời nó khổ.
After your life will be Tetris.
Thấy mẹ buồn không? Rất buồn chứ. Nhưng mà người mẹ tiếp tục cầu nguyện, nhưng mà cuối cuộc đời của nó như thế nào?
But since the mother continues to pray, what happens at the end of his life?
Cuối cùng nó ăn năn.
He's
trở lại con đường gì mà mẹ mình uống nắng từ trước.
He goes back to the way that his mother molded him to be.
Thưa bà, chị em, đôi khi mình sửa trị chúng không nghe, nhưng mà chúng ta còn hy vọng một ngày nào đó nó sẽ trở lại cùng Chúa.
Even though we continue to discipline them and they don't listen, but đó. We have hope that God.
Bằng tay cầu nguyện, ok? The bằng tay uống nắng.
The hands that mold.
Bằng tay sửa trị.
The hands that discipline.
Bây giờ cuối cùng bằng tay che chở.
And lastly, the hands that protect.
Bằng tay của người mẹ che chở các con của mình.
The hands that protect and cover for their children.
Đôi khi các con không biết. mà che chở. Cái câu chuyện mà tôi được dùng ở trong nó là ra vấn đề Rebecca trong Sáng Thế Ký đoạn 27.
In Genesis chapter 27, the story of Rebecca.
Quý vị thấy là Rebecca có hai đứa con.
We know that Rebecca has two children.
Đúng rồi, Esau và Jacob.
Esau and Jacob.
Người cha thì thương Esau, người mẹ thì thương Jacob.
The husband loves Esau, but Rebecca loves
Jacob. Nhưng có vấn đề xung đột có trong gia đình, nhất là hai anh em.
Because of fights within the house between the two.
Mà cái tư tưởng tôi muốn chia sẻ với quý vị ở đây là Esau nổi giận muốn giết em của mình.
The idea I want to share with you is when Esau gets angry and wants to kill his brother.
Câu số 41 của Sáng Thế Ký đoạn 27.
Chapter 27 verses
41. Esau trở về lòng ghét Jacob vì cớ cha mình chúc phước cho người, bèn nói thầm trong lòng rằng: ngày tan của cha đã gần, vậy ta sẽ giết Jacob em ta đi.
Esau held a grudge against Jacob because of the blessing his father had given him. He said to himself, "The days of mourning for my father are near, then I will kill my brother Jacob."
Cái câu đó rất nặng thương bà chị em.
That is a very strong verse.
Chứ rằng có thể giờ Esau không có hiểu được cái câu đó, nhưng mà lòng đã bực tức rồi, thốt ra những lời đó.
Esau doesn't know what he's saying, but because of anger, he says those words.
Giống như Cain thốt những lời đó, rốt cuộc hành động những điều đó. Cain giết em mình.
Was so angry, he let out those words to kill his brother.
Câu số 242 nói rằng họ đem lời Esau lớn, con lớn thuật lại cho Rebecca. Thì người sai gọi Jacob, con út mình mà nói rằng.
When Rebecca was told what her older son Esau had said, she sent for her younger son Jacob and said to him,
"Này Esau, con anh con toan giết con để báo thù.
Your brother Esau is consoling himself with the thought of killing you.
Vậy bây giờ hỡi con, hãy nghe lời mẹ, đứng dậy chạy trốn qua nhà Laban cậu con tại Charan."
Now then, my son, do what I say. Flee at once to my brother Laban in Haran.
Rebecca mẹ, người mẹ nghe được điều đó, tìm cách làm sao che chở con của mình.
Once Rebecca heard that her son wants to kill Jacob, she tries to protect him.
Không có một lời từ giã.
Not even one word of.
Phải đẩy con mình đi ra đi xa.
Not even one word of saying bye. She just tells him to go.
Quý vị người mẹ nghĩ buồn không? Thương con của mình mà bây giờ kêu mình phải rời khỏi liền.
She loves her son so much, but now she has to push him away.
Vì muốn con mình sống.
Because she wants him to live.
Chứ không phải lợi ích kỷ là muốn con mình phải có mặt ở đây cùng với mình mỗi ngày.
She can't be selfish and tell him to stay here with her every single day.
Vì quý vị biết khi mà Jacob đi, quý vị biết rằng ba chịu khổ cực ở trong căn nhà như thế nào.
Once Jacob leaves, can you guys imagine how Rebecca would be at home?
Esau nó bực mình, mẹ làm gì đó? Tại sao mẹ giấu? Đem nó ra, con phải giết nó.
She would take all con phải đánh blame. Nó. Take all the blame from Esau.
Ngày nào mà vô có mang mà có nói vậy hoài, người mẹ thấy mệt không? Mẹ nghe hoài mệt không? Rồi người chồng sao? Chồng nói, ta đó nói bà rồi mà. Là tôi chúc phước cho thằng Esau chứ phải cho thằng Jacob đâu.
And her husband would tell her, would yell at her, I told her I will bless Esau and not Jacob.
Có thể sỉ nhục bà mỗi ngày. Đôi khi quý vị thấy một người mẹ, đôi khi thương con mình phải che đậy hết tất cả sự đau đớn.
You see that through this example, the mother can take all the pain, but she all she wants is to protect her children.
Và Chúa Giêsu cũng thương chúng ta phải che đậy hết tất cả những người khác sỉ nhục danh sự của Ngài.
Jesus also wants to.
Mà đôi khi tới nỗi mà gìn giữ mạng sống, tới nỗi mà chịu chết cho con của mình.
Jesus wants to protect us from the sins that he might die for us.
Quý vị biết có những người mẹ sẵn sàng hy sinh cho con mình.
Mothers are always willing to sacrifice for their kids.
Chuyện đó có xảy ra không? Có chứ. Sẵn sàng xảy ra mà Chúa chúng ta còn cao hơn nữa, sẵn sàng chết cho con chúng ta.
If that happens, are you guys willing to do it? Of course, even Jesus is willing to.
Thưa bà chị em, cái kết thúc câu chuyện tôi muốn chia sẻ với quý vị về câu chuyện của một người lãnh đạo tên là C.H. Spurgeon.
I want to end with the story of C.H. Spurgeon.
Spurgeon một ngày nọ có một buổi hẹn đi ra đi giảng đạo.
Spurgeon's father once had a meeting that he had to go out.
Và đi ra khỏi thì mới nhớ rằng tại sao mình đi lo công việc, cứu những linh hồn khác mà mình không săn sóc gia đình của mình.
On his way to the meeting, he asked himself, why am I neglecting my own family to care for the souls of others?
Và ông đã quay trở lại để coi gia đình mình như thế nào.
So he had to turn back home and see
his family.
Nhưng mà
trong nhà thì dù tắt đèn hết.
When he came home, everything was quiet. The
lights
were turned off.
Một tiếng thì thầm ở trong một phòng ngủ.
But he hears a small voice in his room.
Và đến đó nghe rằng cái lời cầu nguyện của vợ mình.
He comes closer and realizes it's his wife praying.
Cầu nguyện cho con mình có sự cứu rỗi.
She's praying for the salvation of all.
Cầu nguyện cho chồng của mình đi ra giảng đạo được ơn phước.
She's praying for her husband's.
Nhất là cầu nguyện cho Charles.
She's especially praying for a strong-willed son.
Và khi người cha nghe lời cầu nguyện đó,
when the husband hears this prayer,
ông rất yên phận và ông tiếp tục nói rằng đây có người mẹ sẵn sàng lo cho các con cái.
He's glad to know that at home his the mother of his kids are able to
ông tiếp tục lo công việc của Chúa.
So he continues to engage in Christ's.
Cái lời này rất cảm động cho lòng của tôi rằng biết rằng đôi khi những người mẹ làm rất nhiều điều săn sóc cho con cái của mình.
This is a very heartwarming verse to me because I know that the mothers are able to take care of the kids.
Người chồng đôi khi chúng ta lo lắng nhưng mà quý vị biết không, người vợ, người mẹ còn lo lắng hơn nữa.
When the even though the husbands are taking care, but we have to know that the mothers.
Thương bà Jim Spurgeon có một đời cuộc sống rất khó khăn.
Spurgeon had a very difficult life.
Lúc lên 15 tuổi thì bắt đầu mới tiếp nhận Chúa.
Not until when he was 15 years old did he accept God.
Từ lúc đó mới biết được cái tình yêu thương của mẹ cao lớn như thế nào.
That's when he realizes the love.
Ông đã viết được câu này mà đã lan tràn khắp nơi trên thế giới.
And we see that through this verse.
Nói rằng làm sao tôi có thể quên đi những giọt lệ của mẹ tôi?
How can I ever forget my mother's tearful eye?
Làm sao tôi có thể quên đi những lúc mà mẹ tôi che chở cho tôi?
How can I forget when she warned me to escape from the wrath?
Làm sao tôi quên đi hình ảnh mà mẹ của tôi đang quỳ gối kêu cầu danh Chúa?
How can I ever forget when she bowed her head and prayed for God?
Và nhớ những lúc mẹ ôm ấp tôi vào lòng.
When she wrapped her arms around me.
Và nói rằng, ô con ơi, con là con của mẹ.
And when she prayed, oh, that my son, you are my son.
Thương bà, anh chị em, hãy nhớ bàn tay của mẹ của mình.
Remember the hands of your mothers.
Những cử chỉ đó uống nắng chúng ta trong
those
đời.
Those small gestures mold us in our
và mẹ mình hướng dẫn chúng ta đi suốt đoạn đời này và đời sau.
Our mothers will guide us through this life and after.
Cầu Chúa ban phước cho quý vị.
God bless you.
Cho các bà mẹ.
Bless the mothers.
Và các người con hãy hiếu kính cha mẹ mình.
And the kids.
Chúng con cảm tạ Chúa. Là Ngài đã biệt riêng ra một ngày Sa-bát thánh để chúng con nhớ lại người mẹ mà Ngài đã dựng nên thế giới này để chăm sóc chúng con, hướng dẫn chúng con. Vì nhờ đó chúng con mới biết được đấng thiên thượng. Xin Chúa, chúng con nhớ người mẹ mà Chúa đã dựng nên cho chúng con. Yêu thương trong lúc còn trẻ cũng như tuổi già. Săn sóc khi người mẹ yếu dần. Xin Chúa ơi, ban phước chúng con là những người con hiếu thảo. Để làm những điều này là theo sự dạy dỗ của Chúa và làm gương cho những người khác. Xin Chúa nhớ đến mẹ chúng con. Cứu những người mẹ của chúng con. Và Chúa cũng giúp đỡ chúng con nhớ đến những sự dạy dỗ để chúng con không lừa lìa mẹ chúng con một bước nhưng mà tiến tới để phục vụ Chúa giống như người mẹ chúng con hướng dẫn. Chúng con cảm tạ Chúa ban phước cho một ngày sẽ bác phước hạnh này và xin Chúa ban phước cho toàn thể hội thánh ở đây. Chúng con cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.